Bài tụng thứ 29. Bài tụng thứ 22 của Đệ Tam Tăng Năng Biến. Vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, xả nhị thô trọng cố, tiện chứng đắc truyền y. Bốn câu này nói đến địa vị gì đây? Nói đến tu tập vị. Hôm trước đã có học rồi. Năm địa vị đó là: một, tư lương; hai, gia hạnh; ba, thông đạt; bốn, tu tập; năm, cứu kính vị. Tu tập là chỉ cho duy thức hạnh. Quán duy thức nghĩa là quán sát giữa thế gian. Thân chúng ta cũng như núi sông đất liền, cỏ cây, nhân vật đều không phải là thật. Cho đến cái quả vị mình chứng cũng vậy. Thí dụ, tôi cố gắng tu để chứng quả A-la-hán, nay tôi gắng tu để chứng quả vị Bồ-Tát hay quả vị Phật. Khi mình mới bước vô trong đạo thì ai cũng có tâm niệm đó hết. Nhưng nếu vô trong đạo mà không có tâm niệm đó thì đâu có ai ham tu. Nhưng khi tu khá lên rồi, hiểu đạo rồi, lúc bấy giờ những cái gì mình còn muốn, đó là mình còn tham, cũng như còn muốn lên tòa sen ngồi, là mình còn tham phải không? Lên tòa sen ngồi đó, rồi bỏ chúng sinh ở dưới này khổ não hay sao? Cho nên đến điểm này gọi là vô sở đắc. Kinh Bát Nhã nói chỗ này là vô trí diệt vô đắc, nghĩa là trong cái bát nhã của mình còn chấp nó là có trí hay là có đắc. Nếu còn trí, còn đắc, tất nhiên là còn vướng mắc, còn chấp. Sự tu tập của người con Phật, nếu muốn đến chỗ giải thoát hoàn toàn, muốn cho đến chỗ vô vi là con người đừng chấp. Những cái gì đã qua rồi thì bỏ đi cho nhẹ nhàng. Con người sẽ sống lâu, còn chứ ai nói hay làm gì một chút là cố chấp, để bụng làm cho con người già trước tuổi và nặng nề cho tâm linh. Người nào tâm tình dễ dàng thì nhẹ nhàng lắm, nhưng nói đây không phải dễ dàng, rồi vừa đặt lưng xuống là ngủ, là ngáy rồi, cái đó còn phiền não hơn nữa, vì người nào đó không biết thắc mắc chuyện gì. Vô tri như khúc gỗ để ở góc nhà, dễ dàng nghĩa là cũng phải nằm rồi suy nghĩ nhân sinh thế cuộc thế nào, tu tập phải tiềm tâm ra sao, chứ mới nằm xuống chưa kịp gì hết là ngủ rồi, thì không phải như vậy. Cho nên Đức Phật luôn luôn nhắc nhở rằng nếu muốn cho đến quả vị cao siêu thì mình đừng có mong chấp quả. Nó có quả vị cao siêu thì có quả vị đó mới là đúng, là đặc biệt. Một, vô đắc bất tư nghị. Vô đắc ở đây là không có được. Vô là không, đắc là được. Là tại vì có cái gì đâu mà được. Mình còn chấp, có cái để được là còn kém lắm. Tôi đồng ý là khi hiểu đạo ở phạm vi thấp, quý vị phải nương nhờ một cái gì làm căn bản để đi. Nhưng khi hiểu đạo ở tầng lớp cao hơn rồi, những điều không thể tồn tại, không vĩnh viễn, không đúng chân lý là phải bỏ. Tới đây là khá lắm rồi. Bất tư nghị, không có thể dùng tâm suy nghĩ mà cũng không thể dùng lời của mình để bàn luận. Có nghĩa là không luận được mà cũng không bàn được. Sự tu chứng giống như ai ăn lấy no. Khi no rồi thì cái no đó không thể nói cho người thứ nhì hiểu được là no như thế nào. Đến mức nào một chén no khác, hai chén no khác. Muốn biết cái no như thế nào là tới mức độ nào, mình phải tự ăn. Muốn tu đắc hành đắc đạo đến thế nào thì mình phải lo siêng năng thật hành. Thật hành là tu tập vị. Khi chúng ta hiểu duy thức rồi, cuối cùng cũng không có cái gì để chúng ta chứng được. Bởi vì nếu chúng ta chấp có cái được, tức là còn có chỗ mất. Nhớ như vậy đó. Một ngai vàng dầu cho có trị vì được 300 năm đi nữa, thì 300 năm sau cũng phải họa. Xưa ông Bần Tổ sống đời, 800 tuổi thọ nay thời còn đâu. Vì vậy, cái gì không có hình thức, cái đó tồn tại, cũng như cái không, thì tồn tại mãi mãi, vô tiền vô hậu. Cho nên có câu không có được mà cũng không có thể nghĩ bàn được. Đây là vấn đề tu tập rất cao, nhưng qua hai bài tụng tôi sẽ hết sức giảng lại cho quý vị rõ. 2. Thị xuất thế gian trí. Thị đó là thị xuất thế gian trí, đó là cái trí xuất thế gian. Người có tâm hồn vô đắc, siêu xuất không cần nghĩ, không cần bàn, thì chính cái đó là cái trí xuất thế gian, cái trí ra khỏi thế gian. Còn cái trí của mình thì cứ lần quẩn trong cuộc đời, tranh hơn tranh thua, lòng vòng đối đãi trong thế gian, kiếp sau phải trở lại luân hồi, phải mạnh dạn bỏ nó đi. Trong đời này không khen thì chê, mà không chê thì khen, mà khen chê có nghĩa lý gì đâu. Ăn thua tâm của mình, cái việc gì đúng thì làm. Có thể đôi khi mình làm đúng mà người ta hiểu lầm, bởi vì đèn nhà ai nấy tỏ. Người ở ngoài làm sao biết cái đèn của mình tỏ cỡ nào, phải không? Trong vấn đề tu tập, xin quý vị đừng nên lưu ý đến bên ngoài cho lắm. Người đời cái lại cứ lưu ý đến ngoại cảnh nhiều hơn nội tâm, và lúc nào cũng che đậy, phủ tàng, vân vân. Các vị thánh nhân khi tu tập không nghĩ như vậy. Con đường tu tập đã vạch rồi là cứ thẳng tiến, dù trông gai nguy hiểm thế nào đi nữa, nhất định phải đi đến nơi đến chốn. Còn người đời hễ vạch đường rồi mà nghe ai can gián một chút là bỏ, thối thất, hay nói thôi chờ, đông đông rồi cùng đi với nhau, chứ nếu không thì sợ. Cái vấn đề này có gì mà sợ, bởi vì đức chẳng thủy quỷ thần kinh. Khi mình đã quyết định, quyết chí đi tới nơi rồi, thì cái gì cũng được hết, còn cái gì thì cứ do dự. Do dự từ việc nhỏ cho đến việc lớn, đều không thành. Thí dụ là một cái bánh đi nữa, mà do dự thì đâu có bột, đường mà làm, phải không? Không có phân lượng cho đúng mức thì đâu có thành được cái bánh. Chuyện nhỏ còn phải cẩn thận, chứ đừng nói đến chuyện lớn. Vấn đề giải thoát cho cuộc đời là tối quan trọng, và người không chấp trước là người giải thoát, cho nên đừng chấp trước. Người lo việc siêu thoát cho mình, đó là cái trí xuất thế gian, mà có tu tập như thế mới giải thoát. Còn tu tập mà khi có người khen mới tu, khi có người tắt chê là không tu, lần quẩn như vậy không đi tới đâu hết. Bởi vì mình ăn thì mình mới no, không tu thì chịu thiệt thòi luân hồi trong lục đạo. 3. Xả nhị thô trọng cố. Xả là bỏ. Bỏ cái gì? Bỏ hai cái thô trọng. Một là năng thủ và hai là sở thủ. Nghĩa là phải bỏ cố chấp. Thủ là cầm nắm, bây giờ phải bỏ, phải buông. Người con Phật nhất là chuyện thế gian, nếu mình có cái tự chấp, ý thức của mình cứ chấp chuyện này phải, chuyện kia trái, chuyện này được người khen, chuyện kia bị người chê thì khổ lắm. Cái chấp mà còn là chưa giải thoát đâu. Người con Phật là phải biết oán thân bình đẳng, dù người ta muốn giết mình, người ta muốn phá cho mình tan gia bại sản đi nữa, mà ngày hôm nay mình hướng về đạo rồi thì mình cũng nên hỷ xả, huống chi là huynh đệ với nhau. Xin thưa với quý vị Phật tử là có câu: bà con càng ngày càng xa, dòng họ Thích Ca càng ngày càng gần. Bà con thế tục thế gian, nếu mà họ không hiểu đạo thì mỗi ngày mỗi xa. Dòng họ Thích Ca là con một nhà, cùng chung chí hướng thì càng ngày càng gần. Bởi vì nếu mình không gần thì dưới cửa Phật làm sao ở chung được. Ở trong chùa không phải làm cái kiểu mỗi mỗi người mỗi nhà, mà phải đồng nhất thể để chung với nhau. Vì vậy phải bỏ hai cái thô trọng đi. Người ta cho hai cái đó là thô, bởi vì nó thô tục lắm. Trọng là nặng. Chúng ta mà bỏ được hai món năng thủ và sở thủ này thì thấy giải thoát nhẹ nhàng rồi. 4. Tiện chứng đắc chuyển y. Tiện là liền, liền chứng liền được. Chuyển là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn, chuyển thức thành trí. Y là nương, nghĩa là hồi nào tới bây giờ cứ nương theo cuộc đời, lời nói, nhà cửa, bà con, họ hàng, tất cả đều nương theo, càng nương theo chừng nào lại càng khổ chừng đó. Bà con, cô bác của mình có ai mà luôn luôn khuyên mình đi lên không? Lâu lâu điện thoại đến mượn tiền, than khổ, khóc lóc, kể chuyện nhà, hết là tới chắc chuyện ông A, bà B. Có ai hỏi rằng không biết dạo này anh hay chị tu hành ra sao, có tiến tu đạo nghiệp không? 100 gia đình họa chăng có 1-2 gia đình biết nhắc nhở nhau tu hành, còn toàn là gặp nhau thì hỏi vấn đề làm ăn, lợi lộc, khóc kể chuyện nhà, trách móc người nọ người kia, phân tắc phải trái mấy tiếng đồng hồ nghe không kịp thở. Chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng, tánh trí. Tại sao lại chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh chánh trí? Tại vì thức thứ 7 là thức chấp ngã, do vì nó chấp ngã nên luôn luôn nó bất bình. Bây giờ mình chuyển làm sao cho cái thức đó trở nên bình đẳng? Bình đẳng là như thế nào? Một vật từ vật lớn đến vật nhỏ, từ giàu nghèo sang hèn đều bình đẳng với nhau, nghĩa là bình đẳng ở trong sự hiểu biết đó. Cho nên chuyển thức thứ 7 thành bình đẳng tánh trí. Chuyển thức thứ 6, tức là ý thức thành diệu quan sát trí. Bởi vì cái ý thức của mình hiện tại ngồi đây mà nghĩ cái này, cái kia, cái nọ, nghĩ tới Việt Nam, tới bên Mỹ, dưới tỉnh, lung tung hết. Nếu chuyển nó được rồi thì nó thành diệu quan sát, tức là nó quan sát một cách nhiệm màu. Cho nên các vị Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Phổ Hiền hay Quan Âm ra độ sanh, hay là các vị Phát Tâm Bồ Tát ra giúp đời là nhờ cái thức đó, nhờ cái diệu, cái trí diệu quan sát. Nếu ý thức đó mà không chuyển thì dễ hễ tính cái gì là đầu tiên là phải tính cái lợi cho mình đã, mà nếu nghĩ có lợi cho mình thì đối phương sẽ bị thiệt hại. Không hại lớn thì hại nhỏ, cho nên bây giờ phải chuyển đi. Chuyện gì đến, phải tìm cách giải quyết làm sao cho hai bên cùng có lợi. Còn cái ý thức mù quáng thì nói cái gì cũng dồn cho mình. Luôn luôn bị bốn cái thường câu, câu thúc nó. Bốn cái đó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Thành ra chuyển thức thứ 6 thành diệu quan sát trí. Đến chuyển 5 thức trước thành sở tác trí. Cái trí hoàn thành những công việc đã làm, bởi vì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình là luôn luôn đối với cảnh vật. Luôn luôn đối đầu với cảnh vật. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vân vân. Bây giờ mình chuyển nó thành sở tác. Cái trí hoàn toàn, công tác không còn. Cho nên người mà chuyển được 5 thức trước thành sở tác trí rồi, có nghĩa là mắt thấy sắc không đắm nhiễm, tai nghe tiếng không đắm nhiễm, mũi ngửi mùi không đắm nhiễm, vân vân. Chữ y là nghĩa như vậy. Tóm lại bài kệ này nói đến sự tu tập, mà tu tập một cách thăng tấn, đừng chấp. Tu tập làm sao cho việc đó thành cao thượng. Không thể dùng lời nói mà bàn được, không thể dùng ý nghĩ mà suy lường được. Tới trình độ đó mới là siêu thoát. Đó là cái trí xuất thế gian. Và nếu muốn được cái trí xuất siêu xuất thế gian thì phải bỏ 2 cái món thô trọng là ngã pháp và năng thủ sở thủ. Ngã là ta, pháp là sự vật. Bỏ nó đi. Tất cả người đời từ sang đến hèn, từ đông sang tây, ai cũng lo chấp cái giả ngã này hết. Chấp sự vật bên ngoài là thật, Đức Phật dạy nó là giả chứ không phải thật đâu. Bây giờ nó có, nhưng sau nó không có. Theo thời gian nó sẽ bị thay đổi, cho nên người hiểu được điều này thì nhẹ nhàng lắm. Khi Phật đến, cũng thấy như vậy, không có gì là mừng. Nếu lỡ Phật đó bị hư hoại đi, cũng không lấy đó mà làm khổ cho lắm. Bởi vì mình đã hiểu được như vậy rồi. Còn nếu không hiểu được như vậy thì là quá khổ. Mà con người nếu quá khổ thì quẫn trí, có nhiều khi phải loạn óc. Nói cái này cũng quên, làm cái kia cũng quên. Là đệ tử của Phật phải tu tập cho tâm ý vững chắc, nhất là các cụ lớn tuổi phải niệm Phật thật nhiều. Niệm Phật là niệm tâm, dù cho có sống trăm tuổi đi nữa cũng không có bị lẫn hay lầm cầm. Được như vậy là liền chứng được. Chuyển y, chuyển thức thành trí. Lúc bây giờ chúng ta sống với trí chứ không sống với thức, sống với nước chứ không phải sống với sóng. Ý thức hàng ngày của mình lên xuống, bây giờ làm sao mình sống với trí là nước. Khi nước lắng lặng rồi thì vạn sự vạn vật ở dưới nước mình đều thấy hết. Tâm chúng ta mà lắng lặng được rồi, lúc bây giờ mọi sự việc gì mình cũng giải quyết được hết, thấy rõ vô cùng, không có bực bội nữa. Bài tụng thứ 30, bài tụng thứ 23 của Đệ Tam Năng Biến nói về cứu cánh vị. Thử tức vô lậu giới, bất tư nghị thiện thường, an lạc giải thoát thân, đại mâu ni danh pháp. Tư lương vị, người tu tập phải biết sắm tư lương cho chuyến đi nếu muốn đi, còn nếu đi đâu mà không lo sắm hành lý được thì phải nhờ cậy người này người kia rất là phiền hà. Kế đó là gia hạn vị, là gia công tấn hạn. Sắm rồi thì phải gia công tấn hạn để dần. Sau đó là thông đạt vị, đó là thông suốt đường đi, có nghĩa là dù mình gia công tấn hạn mà không thông suốt thì cũng không đi đến đâu. Khi thông suốt đường đi là lúc bây giờ nói tu tập. Thật ra chữ tu tập đây là đạt được, là giác ngộ. Không phải có nghĩa là mới tu tập. Tu tập ở đây là người đó đã lão luyện rồi, chứng ngộ rồi. Bài chót là cứu cánh vị. Người mà chuyển thức thành trí được, người mà đến cỡ này là đến mức rồi. Một, thử tức vô lậu giới. Thử là đây, bỉ là kia. Đây tức là cảnh giới vô lậu. Vô lậu là danh từ chuyên môn. Hữu lậu là cảnh giới phiền não. Đây là một cảnh giới không còn chút nào phiền não. Sống như mặt trăng rằm hay mặt nước hồ thu, nghĩa là mùa thu không có gió lay động nước, tức là vô lậu giới. Còn bây giờ cái này cũng buồn, cái kia cũng giận, cái nọ lại tức là hữu lậu, là còn phiền não. Vô lậu là hết phiền não, tới chỗ này là trọn vẹn, không còn phiền não. Hai, bất tư nghị thiện thường. Đây tức là cảnh giới thế giới không còn phiền não. Không phiền não tức là thành thánh rồi. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Bất khả tư nghị, khó nói lắm, nói không được. Tức là cảnh giới thánh rồi. Cảnh giới Phật làm sao biết được? Ai đi tới đó thì người đó mới biết thôi. Như lúc nãy tôi nói đó, thủy lạnh noãn tự chi, như người uống nước nóng lạnh tự mình biết thôi, khó nói cho ai được lắm. Nếu uống nước nóng mà nói nóng như mùa hè bên Ấn Độ cũng không được, mà nói nóng cách gì cũng không đúng. Người muốn biết cái nắng đó như thế nào thì chính người đó phải bưng ly nước lên uống mới ý thức được. Sự tu chứng cũng như vậy. Sở dĩ Đức Phật ngại rằng chúng ta không hiểu thấu được, cho nên Ngài tìm đủ các thí dụ. Cuối cùng Ngài nói, các con phải tự thắp đuốc lên mà đi. Các con phải lo tu, các con phải ăn mới no. Nếu các con không chịu ăn, nhờ người ta ăn dùm là không bao giờ mình no được đâu. Như thế đó mà có nhiều người thích vậy. Tu thì muốn chứng đắc cho cao mà không chịu cố gắng. Trường hợp đó là bất tư nghị, là không thể nghĩ bàn được. Thiện là thuần thiện, đến chỗ hết bàn cãi nữa được, chứ không phải lần thôi. Thường nghĩa là chân lý thường còn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Có nghĩa là như như bất động thị Di Đà, giáo lý chân thường thị Thích Ca. 3. An lạc giải thoát thân. An lạc là bình yên an ổn, dù ở trên đời hay ở dưới địa ngục, ngạ quỷ cũng tự tại. Lúc bây giờ là không có sự phiền, còn mình bây giờ ở chỗ nào cũng phiền hết. Dù bây giờ mình còn đang mang thân tứ đại đi nữa, nhưng thấy không có cái gì hệ lụy hết. bất cứ nơi nào, chỗ nào, bao giờ cũng coi như mình giải thoát. 4. Tại Mâu Ni Văn Pháp. Lúc nào cũng tự tại thì đó mới được mang danh từ là Đại Mâu Ni. Đại Mâu Ni là sự tịnh mặc vĩ đại, mà Mâu Ni là yên lặng. Yên lặng đây không có nghĩa là như cây như đá. Yên lặng là sống trong cuộc đời như mọi người mà không có cái gì làm cho tâm dao động được hết. Mặc dù cũng bị sóng dập gió hùi, tai biến đủ thứ hết nhưng tâm vẫn là thản nhiên, thì đó gọi là Đại Mâu Ni. Chữ Đại Mâu Ni cũng là chánh pháp. Pháp này là Phật Pháp, chánh pháp, pháp thân. Bài tụng này chỉ cho cảnh giới, thế giới vô lậu, không còn phiền não nữa. Tới cảnh giới này là tu chứng siêu thoát rồi, không thể nghĩ bàn, khó mà bàn luận. Cho nên những vị tu cao, những vị tu để giải thoát thì mình luận không nổi, không cách gì bàn luận nổi hết. Vì có bàn cũng không đúng, được thuần thiện, được thường còn bất biến, những danh từ này tất cả đều quan trọng. Đúng ra là phải viết hoa hết. Thiện, thường và an lạc, Đại Mâu Ni cũng gọi là pháp thân. Tóm lại, để cho chúng ta biết rằng học đạo có nhiều môn, mà duy thức học là môn giúp cho chúng ta chuyển thức thành trí. Những cái gì lăng xăng giữa cuộc đời này, chúng ta chuyển nó đi, để cho mỗi ngày chúng ta thêm một chút trí tuệ. Con người có trí tuệ cao cường rồi, thì con người đó, dù vẫn còn sống ở trong cảnh đời oái oăm, lừa lọc muôn mặt, cảnh đời nói một điều mà làm một ngã này, mới an lạc được, còn nếu không thì khổ không tả xiết. Tóm lại, chúng tôi đã giải cho quý vị thấy là duy thức tướng, duy thức tánh, duy thức hạnh và duy thức quả. Bốn khoa này sẽ giúp cho người đời, cho chúng ta chuyển thức thành trí, cho chúng ta biết kết quả của tạo thiện như thế nào và hậu quả của làm ác như thế nào, rồi cuộc đời của chúng ta kết liễu ra sao. Sự sinh hoạt của dòng tâm thức của chúng ta hàng ngày chuyển biến bằng cách nào, nói tới tướng thì ai cũng có. Thứ nhất là nhận thức, là cái hiểu biết của mắt. Có những người còn nằm đó, con mắt còn đó, nhưng không hiểu gì hết, là bởi vì cái thức của con mắt đã đi rồi. Đó là chỉ cho quý vị rõ tướng trạng của mắt. Chúng ta lấy mắt để chuyên về thấy sắc, bởi vì chúng sinh thì mắt thấy sắc, tai nghe tiếng thôi, chứ không có ngược lại được. Còn các vị tu chứng được thông suốt rồi thì mắt có thể nghe, mắt có thể ngửi, mắt có thể nếm, còn chúng ta thì chưa, cho nên nói nhãn thức là cái hiểu biết của mắt. Thứ hai là nhĩ thức, là cái hiểu biết của tai. Người ta nói cái gì mình nghe, mình hiểu được. Thính giác cũng nghe thôi, nhưng khi hiểu đạo thì cái nghe hiểu khác, còn khi chưa hiểu đạo lại nghe hiểu khác. Có nghĩa là cái nghe khi chưa hiểu đạo làm cho mình khổ hoàn toàn. Người nghe người ta chê mình, người ta trách mình thì khổ đã đành, nhưng khi nghe người ta khen mình, ca tụng mình lại cũng khổ luôn. Đối với người đời, ảnh hưởng của ngoại cảnh có thể tạo ra sự vui buồn. Khi có người trách mắng mình cũng thấy não nề. Lúc được khen cũng thắc mắc tại sao được khen, nghi ngờ, chắc là khen có thể dụng ý lợi dụng cái gì. Cái đó cũng làm cho mình khổ. Còn người hiểu đạo thì cứ giữ tâm bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh mới là an nhiên hạnh phúc. Người có tâm hồn bồn chồn đạo đức quá thì ăn không ngon mà ngủ không yên, thở ra hoài. Những cái người đời cho là vui, nhưng trong đạo Phật nói, coi chừng cái sự rạo rực bồn chồn cũng là khổ, nhưng mà khổ một cách, khổ trường căn. Bây giờ phải làm sao đây? Đức Phật đã dạy tường tận, cái gì xảy ra đến mình thì mình phải nhận định kỹ càng để giải quyết cho thích ứng đúng với trường hợp đó. Thứ ba là tỷ thức, là cái hiểu biết về mũi, mùi vị nào thích thì khác, không thích thì lại sân si phiền não nổi lên. Người hiểu đạo cũng phải giữ gìn cho trung dung, đừng để khiếu giác tự lòng mặc ý, chạy theo mùi thơm ngon thì khen, mùi lạ thì chê, chê hay khen, chuyện đó cũng như thị thế thôi. Thứ tư là thiệt thức, là cái hiểu biết của lưỡi, là nếm. Tại sao cái này lại liệt vào trong phần chắn? Bởi vì vấn đề ăn uống là vấn đề nuôi thân. Suốt cuộc đời mình chỉ vì vấn đề nuôi thân mà tạo không biết bao nhiêu tội lỗi. Còn thêm một điều nữa là cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Lưỡi của chư Phật, chư Bồ Tát thì trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Là bởi vì lời nói của quý ngài là lời nói đúng, chân lý, hợp sự thật, cho nên ai cũng tin tưởng. Đừng hiểu là cái lưỡi dài theo kích thước đo, mà phải hiểu là lời nói pháp của quý ngài trải khắp đến chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới. Còn cái lưỡi của mình nói chuyện lung tung bất tịnh quá, cái hiểu biết của lưỡi cũng còn có một công dụng nữa là để nếm mùi vị. Nếm vị và để phát âm cũng là hai chuyện dễ tạo tội. Vì vậy có câu bình tùng khẩu nhập, hòa tùng khẩu xuất. Thứ năm là thân thức, là cái hiểu biết của thân do sự va chạm tiếp xúc giữa hai thể từ thân mà biết. Cái hiểu biết của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân ai cũng thấy dễ lắm. Nhưng mà tại vì học duy thức cho nên tôi nhấn mạnh chữ thức cho đậm. Nhãn thức khác với nhãn căn, nhĩ thức khác với nhĩ căn, căn là cái chỗ. Ví như con mắt mình có vị trí ở đây, thì những cái gì mà mình thấy được bằng con mắt là nhãn căn, những cái gì mà ở trong nhãn căn chiếu phá ra để thấy là nhãn thức. Hai cái khác nhau, nhưng ở đây không nói về căn, vì chúng ta đang học duy thức, cho nên chúng ta chỉ học đến cái thức, tức là cái hiểu biết, phân biệt. Năm cái thức trên này là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thì hàng ngày phải làm việc, chứ thức thứ sáu là ý. Hàng ngày phải làm việc với thức thứ sáu là ý. Thứ sáu là ý thức, là sự hiểu biết của ý. Nhiệm vụ của ý là chỉ huy cho năm thức trên. Thí dụ khi quý vị ở trong đệ nhất sắc na, giây phút đầu thấy sắc đẹp, thì mắt mới có thấy thôi, chưa có ý thức vô rõ ràng. Qua đệ nhị sát na, giây phút thứ hai, thì lúc bấy giờ có ý thức vô mới biết phân biệt cái sắc đó đẹp thế nào. Cái hại là ở chỗ đó. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy rằng bất tùy phân biệt, đừng nên phân biệt. Ý thức chỉ huy cái hiểu biết của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, cho nên trên con đường tu tập thì ý thức vô cùng quan trọng. Ý thức đưa mình đi lên Phật quốc hay Niết bàn, rồi cũng ý thức đó nếu không khéo thì nó sẽ đưa mình xuống tam đồ ở trong loài ngạ quỷ súc sanh. Cho nên có câu công vi thủ, tội vi tiên. Công trạng của ý thì đứng đầu, mà tội của ý đưa mình xuống địa ngục cũng đứng đầu. Vì vậy người tu tập lúc nào cũng phải hàng phục cái ý. Làm sao chuyển ý trở thành diệu quan sát trí, nghĩa là chuyển cái ý thức hiểu biết này thành diệu quan sát trí, và chuyển năm thức mắt, tai, mũi, lưỡi và thân trở thành thành sở tác trí. Thức thứ sáu làm việc với mặt na, tức là thức thứ bảy. Thức thứ bảy tiếng Phạn là mana, mặt na. Trung Hoa dịch là ý căn. Ý căn là thế nào? Là cái chỗ cho ý thức ở. Vì thức thứ sáu, tức là ý thức, không có chỗ ở. Về nhãn thức thì có mắt, nhĩ thức thì có tai. Nhưng mà chỗ này phải dùng chữ ý căn, là tại vì ý căn liên quan với tâm là A lại ra, là thức thứ tám. Thức thứ tám cũng có cái tên là A lại ra thức. Hai chữ tổ Trung Hoa dịch là tạng thức. Tạng thức là thức chứa tất cả những hộp giống lần lượt. Quý vị niệm một câu Phật thì nó vô trong A lại ra, nên người ta gọi nó là trùng tử hột giống. Hột giống lần, hột giống giữ đều không mất thứ nào hết. Thí dụ lưỡi chúng ta nói láo, đầu tiên cái ăn ý thức mù quáng này vừa qua thiệt thức, khiến cho nói dối. Lưỡi vừa nói láo, nói dối dứt rồi, vì nó liên quan tới thân, thì lúc bấy giờ hạt giống đó được đưa vào mặt na, lập tức mặt na chuyển vào A lại ra. Mà ta thì yếu ớt quá, si mê ngủ mù quáng và chấp ngã. Nó chấp cái A lại ra là cái của nó. Khi còn mê, nó luôn luôn liên lạc với A lại ra. Vì vậy nên có nhiều người nói rằng ngồi thiền để xuất hồn, xuất vía. Nhân tiện đây tôi nói lại để quý vị rõ là trừ khi người nào tu chuyển được mạt na, tức là thức thứ bảy này, thành bình đẳng tánh trí rồi thì mới nói tới chuyện xuất hồn xuất vía được. Khi ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái còn trong tâm mình thì đừng có nói chuyện xuất hồn. Nó xuất ra được rồi là không thể nào nhập vô được trở lại, mà nó phải theo nghiệp báo đi vào vòng luân hồi sáu nẻo. Bốn cái đó là cái gì? Ngã si là si mê lắm, ngã kiến là chấp chặt cái ngã của mình lắm, ngã mạn là luôn luôn khinh khi thiên hạ. Nó si mê vô cùng, cho nên người nào có nói đúng chân lý hợp sự thật mà mình không nghe là ngã mạn, coi thiên hạ không ra gì, cho mình là giỏi nhất, hay nhất, cái gì của mình cũng hạng nhất. Người như vậy là không bao giờ nói tới chuyện giải thoát được. Khi nói tới xuất hồn là phải nói tới thần thông, mà tu tới khi đắc thần thông đâu phải là dễ, nghĩa là phải trường trai giữ giới, tất cả mọi việc phải đâu vô đó, chứ đâu phải dễ được thần thông, nhất là vấn đề diệt dục cả ái. Người mà còn ngã ái, còn thương, còn yêu, còn ái nhiễm thì khó lắm, không bao giờ xuất ra khỏi cái thân này được. Phải hiểu như vậy mới đúng, xin nhớ kỹ dùm. Trừ khi nào quý vị diệt được bốn cái ngã là ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái này của mạt na, thì lúc bấy giờ quý vị đi đâu thì đi, xuất hồn giờ nào thì xuất, bởi vì đã tự tại rồi. Còn nếu chưa diệt được thì đừng có nói tới cái chuyện mơ hồ đó nữa. Nói một cách dễ hiểu hơn nữa là những cái nghiệp gì mà mình tạo hàng ngày thì mạt na liền đưa vô trong kho, cho nên người ta còn cho nó thêm một cái tên nữa là ăn giữ kho. Ai cũng có cái kho ai lại ra hết. Hiện bây giờ những cái nghiệp của quý vị từ ngày sanh cho đến hiện tại đều được cất giữ trong kho ai lại ra, cộng thêm cái nghiệp còn dư thừa từ đời trước nữa. Nếu những cái nghiệp từ đời trước mà quý vị chưa trả thì nó vẫn còn phải nằm trong kho ai lại ra này. Người tu gọi đó là chuyển nghiệp, chuyển y. Y là hồi nào tới giờ cứ như vậy. Khi mình sanh ra, nó có những hột giống chưa tan, chưa mất, như hột giống tham lam, lận tức, si mê, nghi ngờ, ngã mạn, chấp chặt ý thức, tất cả còn ở nguyên trong này. Nó còn nằm ở trong tâm hay tâm điền của mình. Tâm điền là ruộng của tâm, cho nên các vị tổ có để lại một bài kệ: bát cá đệ huynh nhất cá si, độc hữu nhất cá tối linh ly, ngũ cá môn tiền tố mãi mãi, nhất cá gia trung tác chủ y. Dịch: anh em tám chú một chàng si, duy chỉ một chú rất linh ly, năm người trước cửa lo buôn bán, đứng chủ trong nhà một chàng chi. Một: bát cá đệ huynh nhất cá si. Bát là tám, cá là cá nhân, cá tánh, cá thể, đệ huynh là anh em. Tám cái đó là tám thức, là anh em, trong đó có một anh chàng rất là si mê, giống như ăn giữ kho vậy, ai đưa món gì anh ta cũng bỏ vô, giống bắp, đậu hay cỏ cú, cái gì anh ta cũng không cần thắc mắc, cứ bỏ vô như cái máy tự động. Vậy thôi, đó là thức thứ bảy mạt na. Thức thứ bảy này làm cho người ta không giải thoát, không tu chứng được, bà con dòng họ không ai ưa được, là tại cái ăn mạt na. Thức thứ bảy này đầy những ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái đủ thứ hết, là thức thứ bảy này luôn luôn nó chấp chặt cái thân này, thì hỏi làm sao mà xuất hồn được, xuất vía đi đâu? Nó chấp chặt cái thân mà nó đang nương. Thí dụ như mình đứng như vậy mà vừa thoáng cái gì là giật mình liền, vì nó sợ chết lắm. Lúc nào đó nó cũng giữ cái kho, bảo vệ cái kho. Hai: độc hữu nhất cá tối linh ly. Nhất cá là một cá nhân, đặc biệt có một ăn rất là đanh lợi, tức là cái ăn ý thức. Thức thứ sáu lành lắm. Người ta ví ý thức là Tề Thiên Đại Thánh, như quý vị đang ngồi tại giảng đường đây, mà lại nghĩ ở nhà. Hữu nhất cá tối linh ly, nhất cá là một cá nhân, đặc biệt là có một ăn rất là lanh lợi, là ăn ý thức. Thức thứ sáu, lanh lắm, người ta ví ý thức là Tề Thiên Đại Thánh. Như quý vị đang ngồi tại giảng đường đây mà lại nghĩ ở nhà, không biết mấy đứa nhỏ có đóng cửa không. Ở đây mà nghĩ tới Việt Nam, 10 năm về trước, chẳng một tích tắc. Lành lợi là ý thức. Ba, ngũ cá muôn tiền tố mãi mãi. Ngũ cá là năm ăn, muôn tiền là đứng trước cửa, tố là làm, mãi là bán, mãi là mua. Buôn bán cái này cái kia làm lụng lanh lợi lắm, nhưng làm một hồi là nổi sân tạo nghiệp. Đó là năm anh em, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Thấy sắc tham thì ý thức điều khiển ra liền, cho đến nhiều năm nhiều tháng đúc kết rồi thì người ta gọi là thất tình, thất nghĩa đã thành nghiệp rồi. Thất tình là bảy thứ tình cảm của con người: một là mừng, hai là giận, ba đau đớn, bốn sợ sệt, năm yêu, sáu ghét, bảy muốn. Bất cứ một việc gì khi thành thói quen nhiều lần sẽ đúc kết thành nghiệp. Năm ăn đứng trước cửa để buôn bán thì cũng như cuộc đời có gì đâu lạ, cứ buôn ra bán vô, thọ ơn người này trả ơn người kia, lần quẩn loăn quăn có bấy nhiêu đó thôi, nghĩ kỹ đi. 4. Nhất cá gia chung tác chủ y. Gia chung là ở trong nhà, có nghĩa là ở trong nhà có một ăn làm chủ, là ăn là A lại gia là chủ. Khi đi đầu săn thì nó đi trước, mà khi chết thì nó đi sau. Cho nên mới có câu là khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Khứ là đi, hậu là sau, lai là đến, tiên là trước, tác là làm. Chủ ông tức là ông chủ. Trong nhà có một anh làm chủ, trong thân mình có một ông làm chủ, và tùy theo môn học mà người ta đặt tên cho nó là tâm tánh. A lại ra, khi chết thì mới thức kia đi trước vậy. Còn thức thứ 8 tập trung lại đi sau cùng, và khi đến đầu sanh vô thai tạng thì thức A lại ra lại vô trước các thức kia. Đến trước tất nhiên là đi đầu thai. Khi nó thích hợp với tầng nào để đầu thai thì thần thức A lại ra này hay tàng thức, tạng thức vô trong thai tạng rồi trước nhất, rồi cứ mỗi 7 ngày nó chuyển biến một lần. khi nó đã trộn lộn với phụ tinh mẫu huyết vào thai tạng rồi, trong 49 ngày là thành hình rõ ràng, cái nghiệp sắc nó như vậy. Cho nên số 7 này, chư Phật Thánh Nhân hay Thiên Chúa đều nói đó, nói là khó có thể giải nghĩa được. Như thế A Lại Ra khi lìa khỏi thân thì đi sau, khi đầu sanh lại đến trước, luôn luôn làm ông chủ. Nếu được hướng dẫn thì nó trở thành tốt, làm việc tốt, việc thiện. Mà nếu không được hướng dẫn thì nó trở thành xấu, làm việc bất thiện. Kẻ gọi nó là trí, người cho nó là tâm. Duy thức học gọi nó là tàng thức, là cái thức chứa đựng kho tàng hạt giống thiện ác, có bao nhiêu nó cũng chứa nổi hết. Là như vậy để cho quý vị mới đến nghe hiểu được hột giống gì mà mặt na đưa qua là nó gìn giữ trong đó. Thân chúng ta làm, lưỡi chúng ta nói một điều ác hay thiện, mặt na đưa vô liền. A Lại Ra không cần biết đắn đo suy nghĩ, chỉ mở rộng cửa kho chứa vô, giữ nguyên trong kho, rồi cuối cùng mang theo khi đi đầu sanh. Cái quan trọng là công năng của A Lại Ra tích trữ và đem theo. Khi di chuyển đi nơi khác, tức là khi chết bước qua một cuộc đời khác và tiếp một đời khác. Thí dụ có 8 người ở trong một tiệm buôn, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là như là 5 người bán hàng trước cửa tiệm. Ý thức là quản lý, có trách nhiệm điều khiển cửa tiệm. Ai mua cái gì nó quán xuyến điều khiển người bán hàng được liền. Tới khi khách trả tiền thì người bán hàng giao liền cho quản lý. Vị này nhận rồi giao liền lại cho người giữ kho là thức mặt na. Người giữ kho chỉ có bổn phận bỏ vô trong kho thôi, không đếm cũng không cần biết tiền giả tiền thật gì hết, vì nó chỉ có bổn phận lấy rồi bỏ vô kho mà thôi. Tự động như cái máy đưa vô A Lại Ra là ông chủ liền. Rồi ông chủ cất giữ, mang theo đi kiếp khác. Thức mặt na không cần biết hư hao hay gì gì hết, nhưng cũng chính là nhờ cái vô ký tánh này mà mình mới chuyển được, tu tập được. Vì nếu thức mặt na này không vô quý, vô phú là nguy hiểm lắm. Bởi vì ý thức quản lý trách nhiệm, biên chép, thâu nhận, đưa qua cho thức thứ bảy là thức mặt na. Và mặt na liền bỏ vào trong kho. Vì thế, hàng ngày mình tạo nghiệp gì, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, tất cả những cái gì mà ý thức biết liền đưa cho mặt na. Mặt na đưa ngay vô kho ông chủ A Lại Ra. Phải hiểu rõ, duy thức học rồi mới siêng niệm Phật, bởi vì niệm Phật tụng kinh không mất. Khi chúng ta niệm Phật tụng kinh, mặt na cũng bỏ vô thức A Lại Ra liền. Còn không niệm Phật tụng kinh, ngồi nói tào lao là niệm ma chứ gì. Khi niệm ma, mặt na này cũng bỏ vô kho đầy đủ hết. Đừng để ta nghe những người không học giáo lý nói, chư bộ Phật dốt hay sao mà cứ tụng kinh, tụng lại lời Phật, nói cho Phật nghe hoài. Đó là nói theo lối ngoài đời còn si mê. Cũng như vậy, dù chúng ta có dày ai mắng ai cũng không bao giờ mất. Vì mặt na làm việc như cái máy, nó đưa vô A Lại Ra liền. Hiện tại quý vị đang nghe Pháp, nghe rồi quý vị chấp nhận liền. Cũng ngay trong lúc này, mặt na đem vô kho A Lại Ra của quý vị những chủng từ trí huệ. Câu gì mà quý vị hồi trước không hiểu, bây giờ hiểu là trong A Lại Ra đã có rồi. Đặc biệt, chúng ta 100% phải nhận định cho rõ điểm này là không bao giờ mất, mới thích tụng kinh, niệm Phật mới tinh tấn được. Mặt na chỉ là ăn giữ kho, còn ông chủ của cái tiệm này là thức A Lại Ra, tức là thức thứ 8. Thức thứ 8 chứa tất cả sự lợi, sự hại. Những người đứng trước cửa tiệm buôn bán được hay không đều là ảnh hưởng đến ông chủ tiệm. Nói tóm lại, khi chúng ta chết thì tất cả trở về một mà thôi. Khi chết thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều rời cái một. Cái duy nhất có nghĩa là nó bỏ thức A Lại Ra lo đi trước. Tới khi đi đầu sanh vào cõi nào thì chẳng hạn, gặp đúng duyên vô đậu xanh vào bụng con cò thì ai lại ra nhập vô trước, sau đó mới tùy duyên tượng hình sinh ra thành tám theo giống loại của nó. Những duyên nghiệp cũ hay là những hộp giống cũ còn tàng trữ trong A lại ra, do A lại ra mang theo thúc đẩy lại nảy mầm, đâm chồi, săn sôi, nảy nở. Khi gặp đúng thời, đúng duyên, chứ không có cái gì khác, và cũng không có ai ban bố, thưởng phạt chi hết. Đạo Phật phân tách vấn đề này rất kỹ và khoa học lắm. Cho nên cuộc đời chúng ta do chính chúng ta định đoạt, không có người nào ban cho hay là đẩy mình xuống đây hết. Đó là điểm độc đáo quan trọng của đạo Phật. Nếu chưa định đoạt được thì phải nhờ thầy, nhờ bạn, nhờ Phật pháp. Khi đã định đoạt được rồi thì tự chống chèo mà đi, khỏi cần nhờ ai. Độc lập và thực tế khoa học như vậy đó. Tinh thần của đạo Phật là không có ỷ lại vào ai. Đạo Phật luôn luôn làm cho con người có trí huệ và nhuệ khí để đi lên, chứ không phải vừa đặt mình xuống là ngủ như chết đâu. Không lo gì hết, cái gì cũng để cho Phật lo cứu giùm, ỷ lại vào chư Phật, chư vị Bồ Tát hay chư Tổ. Có người còn xin cho con đau một giây chết một giờ, hay Phật thò tay xuống vớt con lên đi. Cái đó chỉ là một lối nói mà thôi. Còn muốn đau một giây chết một giờ cho khỏe là phải biết chuyển thức. Ai xin cũng được như vậy thì học đạo, học duy tức làm chi? Việc đó cũng có ảnh hưởng một chút thì được. Chẳng hạn như bây giờ mình quy y với Đức Quán Thế Âm thì nhờ cái địa lực của Ngài và sức oai thần từ bi của Ngài thì có ảnh hưởng cho mình. Mình có thể nương theo đó để tiến tu đạo nghiệp, nhưng phần chính yếu là phải chính mình mà thôi. Đạo Phật có khác hơn nơi khác ở điểm đó, cho nên mới có câu đi tức là chết thì đi sau, mà đến là đầu săn thì đến trước, luôn luôn làm chủ trong cuộc đời bất cứ lúc nào. Chủ nhân ông đây là điện lực của tâm, tựa như năng lực của điện. Khi năng lực của điện vô chỗ nào là chỗ đó mạnh vô cùng. Nếu muốn biết được là sau khi mỗi người chúng ta chết đi về thế giới nào thì duy thức đã nhắc cho chúng ta điểm này. Tùy quý vị làm việc lành hay dữ, tới ngày lâm chung tự mình sẽ biết. Tóm lại bài kệ về tám thức tâm vương: bát cá đệ huynh nhất cá si, trong tám anh em có một anh si mê là mạt na, thức là thức thứ bảy. Đặc hữu nhất cá tối linh ly, đặc biệt có một anh lanh lợi vô cùng, đó là ý, tức thức thứ sáu. Ngũ cá môn tiền tố mãi mãi, nghĩa là năm anh em ở dưới lo buôn bán, chỉ cho năm thức trước, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Nhất cá gia trung tác chủ y, là ở trong nhà, anh này làm chủ là thức thứ 8 hay là thức A lại ra, cũng có tên là tạng thức hay tạng thức, là thức chứa đựng một giống nghiệp. Duy thức tướng là thiên hình vạn trạng, cũng không ngoài 8 thức này đâu. Duy thức tánh là đặc tánh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý như thế nào. Duy thức hạnh là cái hạnh nguyện, cái hành động của mình tu tập hàng ngày thế nào. Hạnh của mình thế nào thì ảnh hưởng phát lộ ra ngoài như thế đấy, chắc chắn 100% là như vậy. Phải lo tu để chuyển lần, chuyển đây không có nghĩa là bỏ một lần được. Nếu mình dư sức, mình có thần lực mạnh thì chuyển lẹ lắm, còn nếu không là cả một vấn đề nan giải. Cho nên duy thức hạnh là chỉ cho công hạnh của mình. Duy thức quả là kết quả của cuộc đời mình. Cái kết quả của cuộc đời mình là do tu hành tinh tấn mà được, hay cái kết quả trái ngược do sự buông lung của mình mà ra. Kết quả của cuộc đời mình, làm sao mà biết được, làm sao biết để đánh giá được, làm sao mình thông suốt được. Chư Tổ đã để lại chúng ta một bài kệ sau đây, tôi nói rõ, đây là bài kệ của Chư Tổ đã để lại, chứ không phải Phật nói. Khi một người chết, thân thể tuy còn tươi, nhưng mà từ đầu đến chân đã lạnh như đồng, dễ sợ lắm. Lửa đại đã chấm dứt, sợ đến nỗi không ai dám ngồi gần vì sợ ma. Mới tức thời nói, còn nói chuyện với nhau, bây giờ đã sợ rồi. vì khi đó là thức đã đi rồi. Vì thức đi rồi cho nên thân thể không còn hơi ấm nữa, không còn nóng nữa. Thức là gì? Tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt, na và a lại ra thức. Tức là tất cả những cái hiểu biết và cái động tác đã đi rồi. Chư tổ cho chúng ta biết rằng, khi thức ra chót, tức là a lại ra tập trung tại chỗ nào mà đi ra, thì đánh giá theo chỗ đó mà biết họ sẽ đi vào cõi nào trong sáu nẻo luân hồi. Điều này là điều tối quan trọng mà mình phải để ý. Trong sách có câu, thiên chi thanh, địa chi trược, thọ nhị ký hưng thành. Nếu tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng, không có tội lỗi, thì nó bay bổng nhẹ nhàng. Còn nếu hôm nào mà mình cứ tức bực cái gì, thì quý vị thấy sao? Nó nặng nề trọng trược, ai nói câu gì cũng không hiểu, quên trước, quên sau. Khi con người chết rồi, trong thân nhân, bạn bè, anh em hay cha mẹ, mà phải có vị nào dạn dĩ một chút để thí nghiệm, chứ sợ ma thì không làm được. Trong sách nói là tam thập điểm chung, tức là 30 phút sau khi tắt thở mới thí nghiệm được. Thí nghiệm hết, trong cơ thể có nơi nào thần thức tập trung lại để xuất ra. Thần thức này là a lại ra hay ông chủ đó, biết thần thức đó sẽ sanh về đâu. Đầu tiên hết là phải đợi 30 phút sau, nhưng xin đừng có buồn phiền khóc lóc, mà phải bình tĩnh, thanh tịnh niệm Phật, rồi rờ trên đảnh, là ở đầu, trên đảnh mà còn ấm thì biết rằng cái thức a lại ra này ra đi chỗ đó, theo kinh nghiệm bài kệ sau đây. Đảnh thắng, nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàng sanh tất cái ly, địa ngục cước bản xuất. Một, đảnh thắng nhãn sanh thiên, đầu đầu cũng lạnh hết mà trên đảnh đầu còn nóng thì nhất định người đó được đi lên cõi Phật. Thắng đây không phải là mấy ông thắng thường đâu mà là cõi Phật. Nếu nấm ở ấm ở trên đảnh thì người đó được sanh về cõi thắng. Còn cõi thắng cao thường hay thấp, cái đó tùy theo việc làm tu tập phước đức cao hay là bình thường của người đó. Nếu ở trên đảnh mà lạnh thì phải sờ bên hai con mắt là nhãn. Hai con mắt mà còn nóng tức là nhiên là được sanh về cõi trời. Nhãn sanh thiên là vậy. Thức thứ 8 thâu lại rồi ra đi. Nếu suốt cuộc đời mình mà tu tập nhẹ nhàng thì nó đi từ trên, nó đi lên trên. Nó từ từ đi lên trên. Còn nếu cũng khá mà tu thiện làm phước thôi thì nó ra hai con mắt. Việc này tùy theo cái tâm lượng của mình. Nếu tâm lượng nhẹ nhàng thì đi cao, mà tâm lượng nặng nề thì xuống thấp. Hai con mắt còn nóng là sanh vào cõi trời. Còn cõi trời cao hay cõi trời thấp là tùy theo khi sống họ tu tập đến đâu. 2. Nhân tâm ngạ quỷ phúc. Bây giờ thí nghiệm thêm chỗ tim. Nhân tức là người, tâm tức là tim. Phải nhớ là sau 30 phút, chứ đừng có lật đật thí nghiệm. Nếu ở chỗ thoi thóp, còn ấm, người đó được sanh về cõi người. Sanh là người, làm quan, làm vua hay nghèo giàu, tùy người đó hành nghiệp như thế nào trong cõi đời. Nếu sanh làm người nhưng là một bà hoàng hậu, hay cũng sanh làm người nhưng mà chuyên môn làm chuyện hèn hạ, thì cái đó khác. Phải có sự phân tắc tỉ mỉ riêng. Nếu nóng từ ở cổ xuống thì chắc chắn người đó được sanh trở lại làm người. Chuyện làm người sang sao đó hay là hèn gì đó thì tùy. Đây chỉ nói tổng quát mà thôi. Nếu ở tim mà lặng thì bây giờ mới rờ tới bụng. Phúc là bụng. Nếu bụng mà nóng, người này chắc chắn sẽ sanh vào loài ngạ quỷ. Giai đoạn này là phải lo cầu siêu. 3. Bàng sanh tất cái ly. Bàng sanh tức là súc sanh. Tại sao gọi là bàng sanh? Vì loài này sanh ra là đi ngang, ngang ngược. Người nào mà bây giờ người ta nói chân lý lẽ phải không chấp nhận, cứ ngang ngang là cãi là sau này không chạy khỏi đâu. Loài như cọp, heo, beo, bùm hùm, sói, toàn là loài đi ngang, bàn săn hay súc săn là như vậy. Nếu các nơi mà nơi nào cũng lặn hết thì lúc bấy giờ mới rờ tới hai đầu gối. Tất cả đầu gối ly là ra rời khỏi. Nếu hai đầu gối còn ấm ấm thì người đó nhất định phải săn vào loài bàn săn. Chuyện đó nhất định phải như vậy. Nó đúc kết chọn cuộc đời cho đến ngày chết. Cũng như mình có một căn nhà, ông chủ căn nhà khi chết thì đương nhiên phải đem ông ta đi ra cửa chắn. Như người ăn cả ở trong nhà hay là người không phải bà con của ông thì làm gì mà dám đưa người đó ra cửa cái, phải vậy không? Phải đưa người đó ra ngõ khác. Nói thí dụ nôm na như vậy cho quý vị rõ. Bàn săn tách cái ly là chỗ nào cũng đều lặn rồi thì còn hai đầu gối còn nóng, là người đó vừa xả bỏ xác thân hiện tại là bị chuyển vào loài súc săn hay cũng gọi là bàn săn, loại đi ngang. 4. Địa ngục cướp bản xuất, đầu cũng lặn hết mà gót chân, sau gót còn ấm thì người đó nhất định là rơi vô địa ngục. Cước bàn gót chân mà nó nằm ở phía sau, để cho quý vị thấy là nó ảnh hưởng nơi cuộc đời. Còn nếu có nhiều vị tổ hồi xưa khi liễu đạo thì người ta ngồi xếp bằng, ngồi kiết già, toàn thân đều nóng hết, cái đó là thất đại tự tại. Còn đây là thí nghiệm cho những người thường, Phật tử thường. Đối với các vị tu theo giải thoát sanh tử thì cái đó không thành vấn đề với quý ngài. Tóm lại, trong cuộc đời của người tu tập không có bất cứ một việc gì mà mất hết, cũng không có một việc gì còn một chỗ mãi hết. Bởi sao? Bởi nhất cử nhất động, dù một ý nghĩ thôi mà bây giờ mình chưa nói ra, mà không khéo là ý thức nó đưa vô liền cho mạt na. Cho nên việc gì mà quý vị cứ nghĩ tới nghĩ lui thì cái việc đó sẽ thuần thục. Phật dạy như vậy rồi, bây giờ mình học tri thức thì phải nghĩ những điều hay, những điều gì trái đừng thèm nghĩ, đừng thèm làm. Bởi vì mình nghĩ rồi thì nó không bao giờ mất, như tôi đã nói nhiều lần rồi. Nhờ kiếp trước chúng ta cũng đã có tu thiện cho nên bây giờ đây mới được thân người. Khi biết được đạo rồi mình phải chuyển nghiệp, bởi vì nhất thoát nhân thân vạn kiếp nan phùng. Dịch là một khi mất cái thân này rồi, muôn kiếp khó trở lại được nữa. Khi việc gì thuần thục rồi nó tự động thôi, còn khi hắc nghiệp thuần thục rồi, lúc đó mình lo lắng sợ sệt cũng không tránh khỏi đâu. Cho nên tốt hơn là mình lo chuyển nghiệp ngay từ bây giờ. Kết luận, để cho quý vị biết rằng khi chết rồi, ai mà trên đẳng còn nóng thì người đó đi về cõi Phật, cõi thánh. Hai con mắt còn nóng thì người đó săn về các cõi trời. Trái tim còn nóng thì săn vào loài người. Bụng còn nóng thì săn vào loài ác quỷ. Đầu gối còn nóng thì săn vào loài bàng săn. Gót chân còn nóng thì rơi vào địa ngục. Tôi mong sao cho quý vị hãy cố gắng hết sức tự chủ để đi lên, bỏ các phần lưới đi, thần thức xuất ra từ các phần trên thì mới bớt khổ. Nếu tệ lắm cũng phải nóng từ ở quả tim để làm người nhớ lại kiếp tu tiếp, chứ nếu để đi từ những phần dưới thì thương tâm quá đi. Phải đi từ nhân đạo trở lên đến cõi trời cõi thánh, đừng có để đi vào các loài địa ngục bàng săn thì quá uổng phí cho kiếp làm người hiện tại. Đến đây là những phần thuộc tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, bất tương ưng hành pháp đã được giải rõ ràng. Cũng thấy cần giảng sơ lược về phần thứ 5 là vô vi pháp cho quý vị rõ thêm. Vô vi pháp lược có 6 thứ: 1. Hư không vô vi, 2. Trật diệt vô vi, 3. Phi trật diệt vô vi, 4. Bất động diệt vô vi, 5. Tưởng thọ diệt vô vi, 6. Chân như vô vi. 4 thứ sắc tâm giả thật ở trên đều là pháp sanh diệt, gọi là hữu vi tánh. Không hữu vi ấy, giả danh là vô vi, chẳng phải lại có một pháp vô vi ở ngoài pháp hữu vi, mà cũng hữu vi đối đãi nhau mà thôi, thế nên nói chỉ là bốn chỗ hiển thị, nhưng đã là không, còn không gọi là một, làm gì có sáu. Chánh do bốn chỗ chỉ bày nên không phòng ngã, tùy nơi hay chỉ bày, nói có sáu. Một, hư không vô vi, chẳng phải sắc, chẳng phải tâm, lìa các chứng ngại, không thể tạo tác, nên gọi là vô vi. Hai, trạc diệt vô vi, chánh huệ giãn trạc, hằng dứt phiền não, rõ được chân lý, vốn không sanh diệt, nên gọi là vô vi. Ba, phi trạc diệt vô vi, lại có hai thứ, một là không, do sức lựa chọn bản tánh thanh tịnh, nên cho nên gọi là vô vi. Hai là hữu vi duyên thiếu, tạm ngừng không sanh, tuy không hằng diệt, chỗ hiển bày duyên thiếu nên gọi là vô vi. 4. Bất động diệt vô vi, vào thiền định thứ tư, khổ vui đều quên, bỏ niệm thanh tịnh, ba tai không đến nên gọi là vô vi. 5. Tưởng thọ diệt vô vi, vào diệt tận định, thọ tưởng không hành động, vì in tuồng như niết bàn, cũng gọi là vô vi. 6. Chân như vô vi, chẳng phải vọng gọi là chân, chẳng phải điên đảo gọi là như. Tức là cái tánh sắc, tâm giả thật, các pháp, các sự vật như sóng, tánh này như nước, các sự vật như đai dây, tánh này như gai. Các sự vật chẳng phải đây thì không có tự thể, đây xa lìa các sự vật cũng không tự tướng, thế nên cùng các pháp chẳng phải một, chẳng phải khác, chỉ có xa lìa, biến kế sở chấp. Rõ thông ngã, pháp cả hai đều không mới hay chứng hội cái thể bổn trơn bổn như. Hai chữ trơn như cũng là gắng gượng mà gọi. Năm vô vi trước, lại đều nương nơi đây mà giả lập, đây tức là thật tánh duy thức, cho nên đều chỉ có thức, quyết không có thật ngã, thật pháp. Còn nói vô ngã là sao? Lược có hai thứ, một là bổ đặc già la, put gala, nhân vô ngã, hai là pháp vô ngã. Đây chính chỉ tất cả pháp vô ngã, tức là ở trong ngôi vị. 100 pháp ở trước, giản lược có 30 bài kệ tụng, mỗi mỗi tìm cầu, đều không có hai thứ ngã, tướng này vậy. Bồ đặc già la dịch nghĩa là hữu tình, vô ngã hữu tình tức là sanh không vậy, pháp vô ngã tức là pháp không. Và lại hữu tình vô ngã là thế nào? Ở trong năm ngôi vị trước, nếu nói tâm tức là ngã, thì tâm có tới 8 thức tâm vương. Tâm nào là ngã? Lại nữa, mỗi mỗi tâm niệm niệm sanh diệt, trước sau không có tự thể, hiện tại không dừng trụ, lấy cái nào làm ngã? Nếu nói tâm sở là ngã, thì tâm sở có tới 51 thứ. Những tâm sở nào là ngã? Ba đời không tự tánh cũng như thế. Nếu nói sắc pháp là ngã, thì năm căn thắng nghĩa không thể hiện thấy. Năm căn phù trần cùng với ngoại, sắc đồng sanh diệt, không ngừng, cái nào sẽ là có ngã. Nếu nói bất tương hành là ngã, thì sắc tâm có tự thể, còn không phải là ngã. Đây y nơi sắc tâm phân vị giả lập. Đâu là ngã? Nếu nói vô vi là ngã, đối với có, mà nói là không. Có còn chẳng phải ngã, thì không đâu thành ngã. Thế nên biết rằng, năm ngôi vị, 100 pháp quyết không chân thật là ngã vậy. Sau là nói pháp vô ngã, y theo tục đế giải nói tâm, tâm sở, sắc pháp, bất tương ưng hành, các thứ sai biệt. Đứng về chân đế mà quan sát, mảy may không thể được. Chi như huyễn mộng, chẳng phải có mà in tuồng như có tức chẳng phải có. Lại nữa, đối với hữu vi, giả nói là vô vi, hữu vi là hư dối, thì vô vi đâu có thật. Ví như nhìn hư không hiển bày các hoa đốm, hoa chẳng phải sanh diệt, hư không đâu có không. Thế nên biết rằng năm ngôi vị 100 pháp đều không có thật pháp. Vì không thật pháp nên gọi là pháp vô ngã. Đối với năm ngôi vị 100 pháp thông suốt hai lý vô ngã, ấy là sáng tỏ cửa ngõ 100 pháp vậy. Kết luận, tóm lại, trọn bộ duy thức tam thập tụng đã được giảng đầy đủ rõ ràng, hầu mong quý vị thu thập được mà chuyển đổi tu tập cho chính mình, được lợi lạc, cùng là giúp cho người chung quanh được lợi lạc như mình, làm sao cho xứng đáng là người con Phật. Sau này khi gặp đủ duyên, có vị nào phát bồ đề tâm đúc kết thành tập sách, dịch giảng lại giúp cho người địa phương. Đây là bản đồ tâm linh đưa chúng sinh vào con đường giải thoát sáng suốt. Việc đó còn lại lợi lạc hơn nữa, đó là việc làm lợi mình lợi người, tự giác giác tha, là đền ơn chư Phật. Rất mong thay, giảng xong tại tự viện Linh Sơn, Paris, ngày 18 tháng 9 năm 1984. Sơ lược tiểu sử và sự hoằng nghiệp, sự nghiệp hoằng hóa của Hòa Thượng Thích Huyền Vi, sinh năm 1926 và phiên tịch năm 2005. Thân thế Hòa Thượng họ Lê Húy Văn Huyền, pháp danh Như Kế, pháp tự Giải Đạo, pháp hiệu Huyền Vi, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 41. Sang năm Bính Dần 1926 tại làng Phước Khánh, Tổng Vạn Phước, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam, là người con duy nhất trong một gia đình nho giáo. Thân phụ là cụ phó lý trưởng Lê Văn Hiển, một nhà Hán học uyên thâm. Thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Điểm. Thời thơ ấu, lúc còn thơ, cụ ông nhờ người xem cân cốt, vị thầy này đoán rằng thử mạng phước đức quả như hà, tăng đạo môn trung y lộc đa, ly tổ xuất gia phương vi diệu, trung kiêu bái Phật niệm Di Đà. Tạm dịch: phước đức mạng này như thế đó, trong cửa nhà đạo y lộc nhiều, lìa tổ xuất gia mới niệm mầu, sáng tối lễ Phật niệm Di Đà. Lời ngọc lịch trên thường được cụ ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi ngài trưởng thành. Quả thật bốn câu trên đã gói trọn cuộc đời ngài. Xuất gia năm ngài lên 9 tuổi, sau một cơn bão bệnh thì cụ bà đột ngột qua đời. Năm 1934, trong cảnh gà trống nuôi con, lại ý thức được những gì là chân thực, huyễn tạng mà Đức Phật đã huấn thị rõ, nên cụ ông đã đưa đứa con duy nhất vào chùa. Nhờ túc duyên khánh hạnh, ngài đã được quy y và làm con nuôi của đại lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Thắng, trụ trì chùa Sắc Tứ Thiên Hưng thuộc làng Vân Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Về phần cụ, đã cải gia vi tự, phát tâm thọ sa di Bồ Tát giới với pháp danh Nguyên Hiếu, pháp tự Đạo Tiên, nương cửa Phật tu cho đến lúc mãn phần vào năm 1967. Năm 1937, năm lên 12 tuổi được thế pháp xuất gia tu học tại quê nhà. Năm 1939 lên 14 tuổi, được bổn sư cho thọ giới sa di và đã đậu vị sa di, được phần thưởng danh dự trong số trên giới 300 giới tử tham dự trong giới đàn tại chùa Sắc Tứ Thiên Đức, thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Năm 1945, thọ tỳ kheo năm 20 tuổi tại giới đàn chùa Sắc Tứ Tây Thiên thuộc làng Bảo An, quận Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam, được ban phúc pháp kệ như sau: Mộc trung hữu hỏa tấn, hỏa tại mộc trung sanh, nhược năng ngộ thử tâm, Phật căn vô hữu nhị. Sau khi thọ cụ túc giới, vừa phụ tá cho bổn sư tại thổ tổ đình Thiên Hưng, vừa làm thống sự tại chùa Sùng Ân, tỉnh hội Phan Rang, mà nơi đây hòa thượng bổn sư của ngài làm viện trưởng. Năm 1951, với ý chí tiến tu đạo nghiệp, sau nhiều lần thưa thỉnh đã được bổn sư cho phép vào miền Nam, nhập học tại Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang, dưới sự hướng dẫn của hòa thượng Thượng Thiện, Thượng Hạ Hòa làm giám đốc và hòa thượng Thiện Hạ Hạ Hoa làm giáo thọ. Hoàng Pháp tại quê nhà vốn tư chất thông minh và hiếu học, đến năm thứ tư ngài được gia nhập vào giảng sư đoàn để hướng dẫn các lớp dưới đào tạo tăng tòa tài. Năm 1955, tốt nghiệp cao đẳng Phật học tại Phật học đường Nam Việt, chùa Ấn Quang, trở thành đốc giáo kiêm giám nhị viện. Cuộc đời của ngài lúc bấy giờ nổi bật về hai phương diện: hoằng pháp và giáo dục. Về hoằng pháp, phụ tá hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hoa làm phó trưởng ban hoằng pháp giáo hội Phật giáo Nam Việt, gồm giáo hội Phật giáo Tăng Già Nam Việt và hội Phật học Nam Việt. Về giáo dục, ngài là giảng sư nổi tiếng, thường đi cùng với hòa thượng Thanh Từ mang pháp âm rải khắp các tỉnh Nam Việt, từ miền Đông như Biên Hòa, Thủ Đầu Một, Bình Dương, Vũng Tàu, Tân An, Mỹ Tho, Tiền Giang, Hậu Giang, trải suốt đến các miền Tây và miền Nam như Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sa Đéc, Long Xuyên, Rạch Giá, Hà Tiên, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bà Rịa. Vào thời đó, pháp âm của ngài được các vị tôn túc ví như hương vị sầu riêng đầu mùa. Du học tại Ấn Độ, với lòng thiết tha tầm đạo, tìm về cội cũ gốc xưa, ngày 2 tháng 7 năm 1961, ngài lên đường sang Ấn Độ du học tại Viện Đại học Nalanda. Nơi đây ngài học hỏi, nghiên cứu giáo lý Phật Đà. Sau khi học xong chương trình cử nhân ăn văn, ngài học cổ ngữ Acharya. Những năm kế tiếp, ngài trình tiểu luận MA với đề tài về Vua Abhidhamma Thin, Tứ Chân Thật Pháp. Rồi 3 năm sau, ngài trình luận án tiến sĩ PhD với đề tài The Life and Work of Sariputta Thera, cuộc đời và sự nghiệp của tôn giả Xá Lợi Phất. Năm 1967, được tin cụ thân sinh lâm trọng bệnh sắp từ giã cõi đời, ngài trở về Việt Nam để lo tròn bổn phận làm con, hoàn thành chữ hiếu sau lễ trà tỳ thân phụ. Ngài trở lại Ấn Độ tiếp tục sự học. Năm 1972, vì nhu cầu Phật sự tuân hành giáo chỉ của Đức Đệ Nhất Tăng Thống Thượng Tịnh Hạ Khiết, ngài trở về quê nhà và được cung thỉnh giữ chức Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp. Năm 1974, ngài được Viện Tăng Thống thỉnh cử làm thành viên Hội đồng Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà lúc bấy giờ đa số thành viên đều là các bậc trưởng lão. Sự nghiệp hoằng pháp tại hải ngoại. Biến cố năm 30 tháng 4 năm 1975, ngài theo làn sóng người Việt ra hải ngoại. Sau khi định cư tại Pháp, một mình chèo lái con thuyền chẩn Pháp để hoàn thành sứ mạng Thượng Hoằng Phật Đạo, hạ hóa chúng sanh. Đáng kể nổi bật về các phương kỳ diện sau đây: khai sáng giáo hệ Linh Sơn, phát triển các chi nhánh khắp năm châu, làm sống lại tinh thần Linh Sơn Pháp Hội như là thời Đức Phật còn tại thế, liên tục đào tạo tầng lớp Như Lai sứ giả để thừa hành tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Là thành viên của các tổ chức Phật giáo trên thế giới và đảm nhiệm những chức vụ quan trọng, cuộc đời hoằng pháp của Ngài bằng cách thực hiện phương châm hoằng pháp thị gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp, và Ngài không từ lao nhập gian nan, đi đến đâu cũng rền vang tiếng pháp, xối bùa mưa pháp độ vô số chúng sanh. Trên cơ sở đó có tự viện chùa hội Phật giáo Liên Sơn lần lượt được khai sinh. Tính đến nay lên đến 50 đơn vị chùa và hội Phật giáo Liên Sơn trực thuộc sự lãnh đạo và chỉ đạo của giáo hội Phật giáo Liên Sơn thế giới. Số tăng ni được đào tạo đủ khả năng thừa hành Phật sự lên đến trên 100 vị. Chí tăng sĩ bốn phương trời hóa độ, năm châu này mỗi chốn có chùa linh, lên đường với chí nguyện giúp chúng sinh đến mỗi chốn thi hành tròn nhiệm vụ. Mặc dù Phật sự đa đoan khắp nơi và niên cao lạp trưởng, Ngài vẫn không dừng nghỉ hằng hóa đúng với ý nghĩa. Lập giáo hội Linh Sơn Hoằng Phật Đạo, dựng Tùng Lâm Hiền Giáo, dưỡng đồ sinh. Hơn nữa, Ngài đã dành nhiều thời giờ thực hiện những tác phẩm lược sử Bồ Đề Đạt Ma mà Ngài biên soạn, Đường Về Sứ Phật, đồng sáng tác với Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiện Châu và Ngài Pasadika, tu sĩ và họa sĩ trên đất Phật. Phật lý căn bản, Gương Sáng Người Xưa, Diệu Lý Kinh Pháp Hoa soạn dịch, Chủ Yếu Kinh Lăng Nghiêm soạn dịch, Phật Giáo Thánh Điển soạn dịch, Yếu Nghĩa Phật Pháp, Pháp Việt Ngữ biên soạn, Kỷ Yếu Về Tùng Lâm Linh Sơn sáng tác, Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật soạn dịch, Chú Giải Kinh Kim Cang và Chánh Pháp Chưa Từng Có soạn dịch, Hiện Đời Thành Phật soạn dịch, Thiền Tứ Oai Nghi Pháp Ăn Việt biên soạn, Hồng Danh Lễ Sám 15.000 Hồng Danh biên soạn, Phật Nói Kinh Chánh Pháp Đại Biểu Tích soạn dịch, Kinh Vô Lượng Thọ và Pháp Môn Niệm Phật soạn dịch, Giảng Giải Kinh Viên Giác soạn dịch, Phật Giáo Cùng Thiền Tôn soạn dịch, Những Dòng Sữa Mẹ tập 1 sáng tác, Kinh Đại Định Thủ Lăng Nghiêm và các kinh ngắn. Con Đường Thành Phật và Khái Lược Phật Giáo, bốn kinh của Phật Tổ, Kinh Bát Đại Nhân Giác, Kinh 42 chương, Kinh Vi Giáo, Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt khác soạn dịch, Luật Cho Người Mới Xuất Gia soạn dịch, Kinh Phạm Võng soạn dịch, Kinh Sám Tụng Niệm Nghĩa soạn dịch, 10 chân kinh của Đức Phật là Phát Bồ Đề Tâm Trừ Ma Chướng, 2 Thọ Tuổi Mới, 3 10 Oai Lực của Như Lai, 4 Trang Nghiêm Tâm Bồ Đề, 5 Công Đức Xuất Gia, 6 Đại Thừa Bồn Sanh Tâm Địa Quán, 7 Đà La Ni Hộ Các Đồng Tử Được Sống Lâu, 8 Chuyển Nữ Thân, 9 Tâm Kinh Bát Nhã Rốt Ráo, 10 Hộ Quốc Nhân Vương Trí Tuệ Rốt Ráo. Vấn Đáp Biên Soạn, Kinh Luận Kim Cang soạn dịch, Những Dòng Sữa Mẹ tập 2 sáng tác, Những Dòng Sữa Mẹ tập 3 sáng tác, Những Dòng Sữa Mẹ tập 4, Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Phần ngoại ngữ: The Life and Work of Pariputta Sera biên soạn, The Four Abhidhamma Mysteries biên soạn, Buddhist Doctrine soạn dịch, Comprendre le Bouddhisme en une sáng tác, Les bas fondamentaux du Bouddhisme Maitreya tâm 1 và 2, Le Cœur du Diamant soạn dịch. Mùa hạ năm 2000, Ngài đã ký mua một khu đất và ngôi nhà với diện tích trên 3.000 thước vuông, mục đích để kiến tạo một cơ sở thích nghi truyền bá văn hóa và giáo dục Phật giáo, là tạo dựng một viện đại học Phật giáo thế giới tại số 86 Rue de Bac, Victor, 94.400 Vitry-sur-Seine, cận thủ đô Paris. Viện đại học này không những đào tạo tăng ni và cư sĩ người Việt mà còn cho cả người Tây phương ngoại quốc. Vì tuổi già sức yếu, ngày 19 tháng 4 năm 2001, ngài đã lâm trọng bệnh cho đến ngày viên tịch. Ngài đã an nhiên thị tịch tại tự viện Linh Sơn Paris Pháp Quốc lúc 19:45 là ngày rằm tháng 2 năm 2005, nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng năm Ất Dậu, trụ thế 80 tuổi. Hạ lạc 60 năm. Với ý chí kiên trì và hy sinh cao cả, ngài đã vượt khỏi mọi khó khăn để gánh vác những Phật sự lớn lao. Ngài là một tấm gương sáng về phương diện hoằng pháp lợi sanh, công hạnh và uy đức của ngài tỏa rộng khắp nơi. Ngài thật xứng đáng là một bậc long tượng và là một lương đống của ngôi nhà Phật Pháp. Nam Mô Linh Sơn Đường Thượng Tăng Thấm, tứ thập nhất thế, quý thượng như hạ tế, tự giải đạo hiệu huyền vi giác linh tôn sư, tác giả chứng minh. Bài kệ thị chúng: thất thập dư niên thế giới chung, không không sắc sắc tổng viên dung, tự độ độ tha đồng thể hiện, tâm thanh tức Phật ngộ vô chung. Khuyến tăng ni Phật tử tấn tu, đồng đăng bì ngạn tùy cảnh du, hoa khai kiến tấn đắc vô sanh, tây đông kim cổ hà xứ lưu, huyền vi viên tịch khứ lai tự tại. Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, tứ thập nhất thế, quý thượng như hạ kế, tự giải đạo hiệu huyền vi giác linh đại lão hòa thượng tôn sư. Hôm nay nhân ngày Húy Kỵ Đệ Ngũ Chu Niên, ngày dỗ Hòa Thượng Ân Sư Viên Tịch Cố Đại Lão Hòa Thượng Thượng Huyền Hạ Di, để tưởng niệm công ơn giáo dưỡng, nay con là Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Trí Lạc, phát tâm đọc bộ giảng giải Duy Thức Học Tam Thập Tụng, tức là những dòng sữa pháp quyển số 3. Mà ngài đã giảng từ năm 1984 tại Tổ Đình Linh Sơn Pháp Quốc. Nguyện hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh, tỏ ngộ chân tánh và đồng thành Phật Đạo. Để tỏ lòng thành đáp nghĩa sâu, con nay tôn kính và nguyện cầu ân tông kinh thầy đã thuyết giảng, lưu truyền chánh pháp lại mai sau, năm châu bốn biển khắp địa cầu. Lời thầy giảng pháp thật cao sâu, thầy đã quy tây con để lại những lời pháp nhũ thật nhiệm màu. Đọc xong tại chùa Linh Sơn Quy Nhô Tu Lu, ngày 19 tháng 2 năm Canh Dần, tức ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tức ngày 3 tháng 4 năm 2010, đệ tử con Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Trí Lạc khấu đầu kính bái.